Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, mùng 3 tháng 10 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng tin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng theo Thánh Luca có hai trình thuật về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng. Một trình thuật Chúa Giêsu sai nhóm 12 và có thể hiểu là việc sai đi những người có trách nhiệm chuyên biệt về việc rao giảng tin mừng như là các giám mục, linh mục, tu sĩ. Còn trình thuật Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng mà chúng ta vừa nghe trong trích đoạn tin mừng hôm nay là chỉ đến tất cả những ai là môn đệ của Chúa Giêsu, những người mang danh là Kitô hữu như là sứ giả để chuẩn bị cho mọi người đón nhận Chúa Giêsu và vương quốc tình yêu của Ngài. Trước hết, Chúa Giêsu cho người môn đệ nhận thức về tính cấp bách và cần thiết của sứ vụ. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúa Giêsu dặn các môn đệ khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Quả vậy, chúc bình an là lời chào cửa miệng của người Do Thái, nhưng đó không phải là lời chào vuông, nhưng đó là lời chào mang lại sự bình an thực sự. Cho nên Chúa Giêsu đã nói, nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người đó. Bằng không thì sự bình an đó trở lại với anh em. Trong thân phận con người, sự bình an là một nhu cầu thiết yếu. Thực vậy, khi ý thức về sự giới hạn bấp bênh của một loài thụ tạo, con người cảm nhận một sự bất an từ trong nền tảng của thân phận làm người. Trong thực tế, rất nhiều người không cảm nhận được sự bất an sâu thẳm đó trong tâm hồn của mình, vì họ không để ý đến hoặc quên đi nguy cơ của sự tiêu vong vẫn hằng rình rập họ. Người ta sống đấy nhưng không nắm chắc được tương lai của mình. đau khổ và sự chết vẫn là điều không tránh khỏi. Lời chúc bình an là lời nhắc đến nhu cầu bình an thâm sâu của họ. Sứ vụ của người môn đệ là loan báo tin mừng cho mọi thành và mọi nhà, tức là cho mọi người. Tin mừng đó chính là triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Triều đại Thiên Chúa đến để loại trừ ảnh hưởng của thế lực sự tử. Triều đại Thiên Chúa đến là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện. Triều đại Thiên Chúa đến chính là sự bình an đích thực mà ngôi hai Thiên Chúa mang đến cho con người. Ơn cứu độ đó biến đổi sự giới hạn và bấp bênh của con người, mang lại niềm vui trọn vẹn và sự sống trường cửu cho con người. Do đó, tin mừng về triều đại Thiên Chúa đến mang lại cho dân Chúa sự bình an. Khi mà người ta đón nhận lấy tin mừng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần, thì đó chính là nguồn bình an cho họ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói, sự bình an là quà tặng đầu tiên mà người rao giảng tin mừng mang đến cho con người thời đại của họ. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi loan báo tin mừng cứu độ để mang sự bình an thâm sâu cho người khác, thì trước hết, sự bình an đó phải được thể hiện chính nơi chúng ta, những người mang tin mừng đó, những sứ giả của Thiên Chúa. Sự bình an thâm sâu đó được thể hiện bằng tinh thần nghèo khó, bằng sự phó thác cho tình thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đã đón nhận được tin mừng cứu độ. Xin cho chúng con ý thức về sự bình an sâu xa đã lãnh nhận để biết thể hiện ra trong đời sống chúng con, để đời sống chúng con cũng trở thành lời rao giảng mang lại bình an cho những người xung quanh. Amen.
Ra đi truyền giáo tin mừng và hướng nhập trời, anh em ngàn nơi chung lòng và chung lời hứa, đang bay từng say an bình điểm phố thế giới.
Giờ ai đi ngoài sương gió, đói khát đưa nơi phù hoa. Người đi qua đường hầm, nhắm mắt quay lưng lặng thinh.
Cho người vẫn đến thay người, ủi an bao người cô thế, thu dung bao người khổ.
Tin mừng và hướng nhập trời, anh em ngàn nơi chung lòng và chung lời hứa, đang tay từng tay an bình điểm phố thế giới, tương lai bình an thiên đàng cùng Chúa tương bay.
Nhà thơ bên hè phố vắng, dép nước sông không tình thương. Mẹ cha gia đình quên lãng, đứa bé lang thang đường khuya.
Nhớ từng ngày bữa cơm đầy, mà sao không một ai thấy. Bạn ơi thương đàn trẻ
mưa đang bay từng giây an bình điểm mơ.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Lúc 9:30 sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để long trọng khai mạc khóa 2 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, tiến hành cho đến Chủ nhật ngày 27 tháng 10 tới đây về chủ đề Tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tham dự công nghị này của giáo hội có 368 thành viên có quyền bỏ phiếu, gồm 272 giám mục, 96 người không phải là giám mục, trong đó 45 người, tức là gần một nửa là phụ nữ. Từ Việt Nam có hai giám mục đại biểu, giống như trong khóa họp thứ nhất hồi năm ngoái, đó là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Trong số các tham dự viên có những vị đương nhiên do chức vụ như thủ lãnh của 13 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong số này có một giáo dân duy nhất là ông Paolo Ruffini, bộ trưởng Bộ Truyền thông. 55 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm gồm các giám mục, linh mục và nữ tu, và trong số này có hai giám mục Trung Quốc là Đức Cha Giuse Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Hàng Châu, và Đức Cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc, giám mục giáo phận Phúc Ninh, Mân Đông và Hà Phố, tỉnh Phúc Kiến. Trong hai ngày thứ hai và thứ ba, ngày 1 và 2 tháng 10, các tham dự viên đã có 4 buổi tĩnh tâm sáng chiều, giống như khóa họp năm ngoái, các bài suy niệm do cha Timothy Radcliffe, người Anh, cựu bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, và mẹ Ignazia Angelini, dòng Biển Đức trình bày. Chiều mùng 1 tháng 10, có nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Trong nghi thức này cũng có chứng từ của một nạn nhân bị lạm dụng tính dục của chiến tranh và sự dẫn dưng đối với người di dân được trình bày. Phiên họp khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng bắt đầu lúc 4 giờ chiều thứ Tư, ngày 2 tháng 10, với lời chào mừng của Đức Thánh Cha. Và trong những ngày kế tiếp, các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục gồm các phiên khoáng đại và những trao đổi trong các nhóm nhỏ làm việc. Cũng có 5 cuộc thảo luận bàn tròn theo ngôn ngữ, trong đó có 2 buổi bằng tiếng Anh, 1 buổi bằng tiếng Ý, 1 buổi bằng tiếng Pháp, 1 buổi bằng tiếng Tây Ban Nha và 1 buổi bằng tiếng Bồ Đào Nha. Các phiên khoáng đại sẽ nhận được đóng góp của các nhóm nhỏ để tiến hành việc soạn văn kiện chung kết với các kết luận. Đây không phải là những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng là những đề nghị để đệ trình lên Đức Thánh Cha, và chính Ngài sẽ quyết định việc trình bày kết quả cho giáo hội và thế giới. Trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục này, Chủ nhật ngày 20 tháng 10, ngày Thế giới truyền giáo, Đức Thánh Cha sẽ thông phong lên bậc hiển thánh chân phước linh mục Giuseppe Alamano, sáng lập dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, nữ tu Elena Vera, sáng lập dòng hiến sinh Chúa Thánh Thần, nữ tu Marie Leone Pararic, người Canada, sáng lập dòng tiểu muội Thánh Cha, và các vị tử đạo gồm cha Manuel Ruy Lopez, người Tây Ban Nha, và 7 bạn tử đạo là tu sĩ Francisco và 3 giáo dân thuộc giáo hội Công giáo Maronite.
Tin Fribourg, Thụy Sĩ, Thanh tra Tông tòa khuyên đoàn Thánh Phêrô. Bộ các dòng tu mở cuộc thanh tra Tông tòa khuyên đoàn Thánh Phêrô. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua tại thành phố Fribourg bên Thụy Sĩ, phân đoàn này cho biết Đức Hồng Y Karl Brass de Avis, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu đã gặp bề trên tổng quyền của phân đoàn cùng với các vị phụ tá. Ngài thông báo cuộc thanh tra vừa nói và minh xác rằng cuộc thanh tra này không phải vì vấn đề nào của phân đoàn, nhưng mục đích là để biết rõ hơn phân đoàn về lối sống và hoạt động để trợ giúp những gì cần thiết. Huynh đoàn Thánh Phêrô được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 tại Tam viện Cito Hauteri, Fribourg, do các linh mục tách rời khỏi huynh đoàn Thánh Pio X. 3 tháng sau khi huynh đoàn Thánh Phêrô được thành lập, tòa thánh đã lập ủy ban Ecclesia Dei, giáo hội của Thiên Chúa, để đặc trách các tín hữu trước kia theo huynh đoàn Thánh Pio X. Nhưng nay vẫn tiếp tục trung thành với tòa thánh. Huynh đoàn Thánh Phêrô trực thuộc ủy ban này. Năm 2019, sau khi Đức Thánh Cha Francisco bãi bỏ Ủy ban Ecclesia đề nghị thì huynh đoàn Thánh Phêrô thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin nhưng năm 2021, từ khi Đức Thánh Cha ban hành tông thư Traditionis Custodes, người gìn giữ truyền thống, giới hạn tối đa việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai, thì huynh đoàn Thánh Phêrô thuộc bộ các dòng tù. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn cho phép huynh đoàn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, tức là theo sách lễ ban hành năm 1962 dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan 27. Cách đây 10 năm, tức là năm 2014, cũng đã có cuộc thanh tra tại huynh đoàn này do Ủy ban Ecclesia Dei thi hành. Hiện nay, huynh đoàn Thánh Phêrô có 368 linh mục và 201 chủng sinh xuất thân từ hai đại chủng viện. Trước tiên là đại chủng viện Wittgenstein ở miền Bavaria, Nam Đức, tiếp đến là đại chủng viện ở Denton, bang Nebraska, bên Mỹ.
Xin giáo phận Mỹ Tho, Caritas giáo phận Mỹ Tho cho tặng học bổng cho học sinh. Sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã tham dự lễ trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn giáo phận. Từ lúc 7 giờ sáng, đã có khoảng 700 học sinh đến từ 76 giáo xứ quy tụ về trung tâm mục vụ để tham dự lễ trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn giáo phận do Ban Caritas giáo phận Mỹ Tho tổ chức năm học 2024-2025. Đón tiếp và hướng dẫn có cha Gian Bautista Nguyễn Tấn Sang, giám đốc Caritas giáo phận Mỹ Tho, quý vị và nhân viên trong Ban Caritas giáo phận. Đến 9 giờ, Đức Cha Phêrô đã gặp gỡ các học sinh và chia sẻ với các em. Đức Cha nói lên những ưu tư về những hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh trong học tập. Các em cần được quan tâm, nâng đỡ. Đức Cha cũng nêu những cố gắng của Ban Caritas trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong chương trình Caritas của giáo phận. Sau đó một em đại diện cho các bạn tường trình với Đức Cha về những cố gắng trong việc trau dồi tri thức để trở thành những người hữu ích cho xã hội và giáo hội. Em cũng không quên cảm ơn Đức Cha, cha tổng đại diện, cha trưởng ban và tất cả quý ân nhân xa gần đã tận tâm giúp đỡ. Sau đó Đức Cha đã trao học bổng và chụp hình lưu niệm với các em. Chương trình này được các mạnh thường quân hỗ trợ với kinh phí khoảng hơn 2 tỷ đồng cho gần 1.000 suất học bổng. Buổi lễ kết thúc lúc 10 giờ 55 cùng ngày trong niềm vui sướng và hạnh phúc của các em học sinh.
In Jerusalem, giáo hội Công giáo tại Israel giúp các tín hữu nhập từ. Tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đang cố gắng giúp đỡ các tín hữu Kitô di dân và tị nạn gặp khó khăn tại Israel dịp này. Hôm Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 vừa qua là ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 110, Tức Hợp Y Pierre Battista Isabella, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, cho biết giáo hội đang cố gắng trợ giúp các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đang sinh sống tại Thánh Địa tìm an ninh và công ăn việc làm. Theo tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ, có khoảng 85.000 người di dân đang ở dưới sự chăm sóc mục vụ của Tòa Thượng Phụ qua ban đặc trách về người di dân và những người xin tị nạn, gọi tắt là VEMAS, được thành lập năm 2021 để giúp các tín hữu này vượt thắng những khó khăn trong đời sống thường nhật. Nữ tu Gabriele Penca, trưởng ban VEMAS, cho biết những người sống ở Israel mà không phải là công dân Israel thường làm những công việc khó khăn mà không ai muốn làm. Chị cũng nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng những người xin tị nạn cần phải xuất trình phiếu lương để xin thị thực nhập cảnh, nhưng đồng thời Israel không chính thức tuyên bố họ có quyền làm việc. Chúng tôi xin gặp các bộ liên hệ của chính phủ về vấn đề này, nhưng không ai có thể mang lại cho chúng tôi câu trả lời thẳng thắn về tình trạng pháp lý của những người vừa nói. Nữ tu Penka cho biết, ban VEMAS trợ giúp những việc thực tiễn cho người di dân, bắt đầu từ việc mở những vườn trẻ cho con cái người di dân và tị nạn không được giáo dục miễn phí trong giai đoạn trước khi được cấp sách đến trường. Khi những người di dân có con cái, thường họ không biết gửi con nhỏ ở đâu để có thể đi lạc. Ở Jerusalem, chúng tôi cũng có chương trình giúp các em học sinh lớn hơn vào ban chiều sau những giờ ở học đường ban sáng. Các tín hữu Kitô ở Israel chỉ chiếm 1,9% dân số, tức là khoảng 185.000 người, trong đó 75% là người Ả Rập. Nhưng có nhiều Kitô hữu sống tại Israel với thị thực hạn chế, và điều này càng gây khó khăn hơn cho gia đình của họ. Trước học thi Visa Bala cố gắng tìm các linh mục cử hành di tích cho các cộng đồng tín hữu nhập cư ấy trong ngôn ngữ của họ, kể cả việc thu xếp nơi cử hành thánh lễ tại những nơi không có nhà thờ. Nữ tu Penka chia sẻ, chúng tôi có 60 tập đoàn trên toàn quốc tại những nơi theo truyền thống thường không có Kitô hữu. Họ thường họp nhau vào thứ sáu hoặc thứ bảy, nhưng vì đó là cuối tuần ở Israel nên không có phương tiện chuyên chở công cộng. Phần lớn số tiền ban Vemas trợ giúp được dành để thuê chỗ để các tín hữu có thể gặp nhau và cầu nguyện, và đó thường là những số tiền rất lớn. Ông George Ambrose, giám đốc văn phòng dự án phát triển thuộc toàn thượng phụ, nói với tổ chức phát ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, mặc dù những người di dân và xin tị nạn đến Israel với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng sự hiện diện của họ có thể cho người Do Thái giáo ở địa phương có một cái nhìn tích cực về Kitô giáo. Nhiều người di dân, phần lớn là các thiếu nữ, làm việc săn sóc người già. Qua sự hiện diện của họ trong các gia đình địa phương, họ cho cộng đoàn Do Thái một cái nhìn khác về giáo hội Công giáo, và điều này giúp bắt những cây cầu.
Tin Beirut, Liban, ít nhất 32 tín hữu Kitô Liban bị thiệt mạng. Israel tấn công Liban, chủ đích nhắm tiêu diệt các lực lượng dân quân Hezbollah, nhưng cũng có ít nhất 32 tín hữu Kitô trong số các thường dân bị thiệt mạng ở làng Ain El Jaf gần thành Sidone. Nguyên hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 9 vừa rồi, đã hơn 105 người chết và 359 người bị thương ở miền nam Liban. Thủ tướng lâm thời Najib Mikati của Liban cho biết có 1 triệu người dân phải di tản, một con số chưa từng có. Các máy bay của Israel đã dội bom xuống vùng thung lũng Beka vào một làng có nhiều người dân Kitô giáo. Cả thành Tiro, một trong những thành thị chính ở miền nam Liban cũng bị nhắm tới. Thành này đã bị tấn công lần đầu tiên ngày 8 tháng 10 năm ngoái khi Hezbollah mở mặt trận hỗ trợ Gaza. Các cuộc tấn công hiện nay của Israel khiến dân chúng phải chạy khỏi Beirut và từ các nơi khác trong nước, nhất là từ miền nam Liban. Trong khi đó, chính quyền địa phương và các nhóm nhân đạo, kể cả Caritas Liban đang gia tăng nhân lực và tài lực để trợ giúp những người gặp nạn với các nơi tá túc, các nhà thương đang càng bị sức ép vì số người bị thương gia tăng. Hôm Chủ nhật 29 tháng 9, Đức Hồng Y Bekara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronit, trong bài giảng thánh lễ đã nhận xét rằng vụ giết Hassan Nasrallah, thủ lãnh lực lượng Hezbollah, đã mở ra một vết thương trong tâm hồn người dân Liban. Những điều xảy ra giống như trong quá khứ, khi có những vụ giết các thủ lãnh Kitô và Hồi giáo, thì nó càng củng cố sự đoàn kết của dân Liban, đoàn kết vì máu mủ, vì cùng chung một số phận. Trong thánh lễ được Đức Hồng Y Rai cử hành tại nơi cư ngụ mùa hè ở Dimane, các tín hữu đã cầu nguyện cho hòa bình. Ngài cũng nói đến cuộc khủng hoảng chính trị từ lâu ngăn cản việc bầu một vị tổng thống cho đất nước Liban và kết luận rằng cộng đồng quốc tế được kêu gọi hành động để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh, chết chóc và tàn phá, chuẩn bị thửa đất cho một nền hòa bình công chính, bảo đảm các quyền của mọi dân tộc và các thành phần của miền. Và mọi người dân Liban được kêu gọi hỗ trợ căn nhà Liban với tinh thần Hiệp ước Quốc gia năm 1947 trong một nước pháp quyền và các cơ chế.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người phụ nữ tìm đến vị thông thái nhất trong cùng để xin họ giáo. Bà nói, thưa ngài, tôi luôn cảm thấy bất an. Tâm hồn cứ buồn bã về một chuyện không vui đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện buồn đó, lòng tôi lại nặng trĩu. Và tôi không thể nở nụ cười với bất cứ ai, thậm chí là với chính mình. Nhà thông thái yên lặng lắng nghe những chia sẻ của bà với tất cả sự đồng cảm. Rồi ông nhẹ nhàng nói, hãy nghe tôi kể cho bà câu chuyện vui này. Rồi ông kể cho bà nghe một câu chuyện cười khá thú vị. Người phụ nữ cười ngặt nghẽo vì câu chuyện nhà thông thái kể quá hài hước. Sau khi kể dứt câu chuyện ấy, nhà thông thái lại bắt đầu kể câu chuyện vừa rồi một lần nữa. Lần này, nghe xong câu chuyện, người phụ nữ chỉ nhoẻn miệng cười. Và nhà thông thái lại bắt đầu kể lại câu chuyện đó lần thứ ba. Lần này, người phụ nữ không mấy chú tâm vào câu chuyện. Và khi nhà thông thái kể xong, gương mặt bà không còn vui vẻ nữa, mà còn có vẻ hơi khó chịu. Nhà thông thái hỏi, tại sao bà không cười nữa khi nghe câu chuyện cười của tôi? Người phụ nữ trả lời, xin lỗi, tôi đã nghe một câu chuyện đó đến 3 lần rồi, còn thú vị gì nữa mà cười thưa ngài? Nhà thông thái mỉm cười nói, bà không thể cười khi nghe một câu chuyện cười chỉ có 3 lần. Vậy tại sao bà lại cứ mãi đau buồn vì một câu chuyện buồn đã xảy ra như vậy? Cuộc sống của bà hiện đang có những điều gì khiến cho bà mỉm cười khi nghĩ đến hay không? Sức khỏe của bà, những đứa con, đứa cháu đáng yêu và sự thành đạt của chúng, hay những người hàng xóm thân thiện, người bạn già nào đó sẵn sàng ngồi nghe bà kể lể. Hãy thôi nghĩ đến chuyện buồn ấy, và hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp và đáng yêu khác trong cuộc sống, để lòng bà được thanh thản và tràn đầy niềm vui. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người phụ nữ trong câu chuyện bên trên đang mang trong lòng một chuyện buồn. Bà không nói rõ đó là chuyện buồn gì, nhưng nó như một vết thương đang rỉ máu trong tâm hồn bà. Và vì cứ mãi nghĩ tới nó mà bà luôn cảm thấy não nề, u uất. Do vậy, bà đã thức công tìm đến nhà thông thái với ước mong ông có phương thế nào đó giúp cho vết thương của bà được chữa lành. Thế nhưng, sau cuộc gặp gỡ ấy, nỗi buồn ấy và vết thương lòng ấy của bà vẫn còn y nguyên đó. Nhà thông thái đã không làm điều gì để nỗi buồn đó của bà tan biến, mà chỉ có thể cho bà một lời khuyên, đó là chính bà mới là người có thể chữa lành vết thương lòng của mình và làm cho nỗi buồn đó tan biến theo mây gió. Theo khuynh hướng tự nhiên, khi đối diện với nỗi buồn của mình, rất nhiều người thường tránh né hoặc tìm cách đùn đẩy nỗi buồn ấy qua cho người khác bằng thái độ đổ lỗi hay kể lể, thở than, Thế nhưng, đó không phải là giải pháp hữu hiệu để đem lại sự cân bằng cho cảm xúc và sự quân bình trong đời sống. Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2022, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ bài giáo lý hết sức ý nghĩa và thiết thực về thái độ cần có của chúng ta khi đối diện với những nỗi buồn của mình và tha nhân. Ngài nói rằng, tất cả chúng ta đều biết buồn là gì, nên thái độ cần có là đừng trốn tránh nỗi buồn, nhưng hãy học cách đọc và hiểu được nỗi buồn này có ý nghĩa gì. Nhờ đó, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa của những niềm vui xung quanh nỗi buồn đó và khám phá ra những chân trời mới của hy vọng và sự đổi mới trong nhận thức và nhân sinh quan của mình. Cuộc sống của chúng ta là những chuỗi ngày đong đầy những nỗi buồn, tiếp nối những niềm vui, hạnh phúc đang xen với đau khổ. Chúng ta không thể lựa chọn niềm vui mà gạt bỏ đi nỗi buồn, cũng không thể nắm lấy hạnh phúc và buông bỏ những niềm đau. Tất cả vẫn là những gam màu sáng tối với những vẻ đẹp khác nhau, làm nên bức tranh của cuộc đời mình. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có được một đôi mắt sáng và tinh tường, để biết nhìn những điểm tối với thái độ trân trọng và nhìn vào những điểm sáng với cái nhìn lạc quan, hầu thấy được bàn tay của Thiên Chúa đang vẽ nên một bức tranh tươi sáng, đầy hy vọng và tuyệt vời cho đời mình. Lạy Chúa, xin đừng để những nỗi buồn của phận người đè nặng tâm trí chúng con, ngăn cản chúng con nở nụ cười thật tươi với Chúa, với chính mình và tha nhân. Nhưng xin Chúa hãy giúp chúng con luôn biết rằng mình được Chúa yêu thương, và mọi niềm vui nỗi buồn đến với chúng con mỗi ngày đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa, và giúp chúng con ngày một trưởng thành mạnh mẽ hơn trong niềm tin cận mến. Amen.
Bình an khi con Thiên Chúa sáng sinh làm người gánh tội thiên, bình an ơn riêng đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý, bình an đến với những ai con tim yêu thương chẳng hờn căm, bình an ai biết chưa tha không sống ghen cười tâm hạnh hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.